Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. 07. Đứa trẻ ngỗ nghịch kia cuối cùng cũng không quay lại nữa. Sức khỏe của ta dần hồi phục, vết thương trên trán cũng đã lên da non, nhưng vẫn để lại một vết sẹo mờ. Thôi Tàn lo lắng vết sẹo sẽ ảnh hưởng đến dung mạo của ta, nên đã mất công tìm từ trong cung một lọ ngọc cơ cao quý giá. Dù vậy, vết sẹo vẫn không thể hoàn toàn biến mất, để lại một dấu vết mờ nhạt trên gương mặt. Vào một buổi tối, Thôi Tàn mời ta ra ngoài thả đèn. Vì vết sẹo trên trán mà ta cảm thấy buồn bực, không muốn đi. Thôi Tàn hiểu ý, liền tặng ta một món trang sức tinh xảo. Một chiếc châm cài có tua rua bằng ngọc lưu ly rủ xuống trước trán, che khuất vết sẹo. Khi ta đem chiếc châm lên, đứng trước gương, ánh mắt ta bất chợt chạm vào ánh mắt chàng qua tấm gương. Chàng nhìn ta, môi khẽ nở một nụ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng ta chấn động. Hai chúng ta nhìn nhau qua gương, nụ cười trên môi tự nhiên mà đến, như thể có một dòng cảm xúc ấm áp lan tỏa giữa không gian. Trên đường, hàng ngàn chiếc đèn hoa đang rực rỡ treo lấp lánh trên những nhánh liễu. Thôi Tàn cẩn thận chọn mua vài chiếc đèn, đặt chúng vào tay ta và nói. Nàng có thể viết điều ước của mình lên đây. Nếu muốn, ta sẽ giúp nàng thả lên trời. Vừa thả đèn xuống, ta thấy nó bị một bàn chân đá mạnh, làm đèn lật úp, ánh sáng vụt tắt trong dòng nước. Ta quay người lại, giọng tức giận vang lên. Đền đèn cho ta. Phía sau là một nam nhân xa lạ, khoác tay một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Đi bên cạnh họ là một đứa trẻ, và khi ta nhìn kỹ, nhận ra đó chính là đứa trẻ ngỗ ngược hôm trước. Đứa trẻ nhìn ta với ánh mắt đầy thù địch, trợn tròn mắt, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, giọng hét lớn. Là bà ta, chính bà ta đây rồi. Nói xong, nó kéo tay áo nam nhân, chỉ vào ta một cách đắc ý. Là ai cho phép ngươi lộ mặt ở đây? Ngươi còn dám xuất hiện sao? Nam nhân gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta. Rồi hắn quay sang đứa trẻ, giọng đầy trách mắng. Đi về. Lần sau không được đến gần người như thế nữa, nghe rõ chưa? Thiếu nữ bên cạnh cười mỉa, giọng chua chát. Sao lại để một người như thế thả đèn ở đây chứ? Thật chẳng ra thể thống gì. Ngay cả con cái cũng không dạy dỗ cẩn thận, bảo sao ai nhìn cũng ghét. Lời nói ấy như sát muối vào lòng ta, nhưng ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nam nhân đột nhiên bước tới, gạt thiếu nữ sang một bên, mạnh tay túm lấy cổ tay ta. Hắn bóp chặt đến mức đau nhói, giọng nói lạnh lùng, đầy khinh miệt. Cúc cúc, người định diễn trò giả ngốc, giả điên đến bao giờ nữa? Hỏa ly chưa được bao lâu, người đã sánh vai cùng kẻ khác thả đèn. Người còn chút thể diện nào không? Ta vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay hắn, nhưng lực tay hắn quá lớn khiến ta không sao thoát được. Cổ tay bị hắn bóp đến đỏ ửng, cơn đau lan tỏa. Cuối cùng, cơn giận của ta bùng nổ. Không chịu được nữa, ta giơ chân dẫm mạnh xuống chân hắn, giọng lạnh lùng quát. Ngươi là kẻ nào mà dám động tay động chân với ta? Ta lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như dao. Dám động đến ta, đừng trách ta không khách khí. Hắn khựng lại, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang bàng hoàng. Cuối cùng, hắn buông tay, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn ta như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đầy ngẩn ngơ như đang cố tìm kiếm điều gì đó, tựa như ta là một người lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Bàn tay hắn khẽ vuốt qua trán, cố gắng che đi sự bối rối đang lộ rõ. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở vết sẹo trên trán ta, trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên sự phức tạp vừa như hối lỗi, vừa như đau lòng. Hắn giơ tay lên, định chạm vào vết sẹo, giọng nói khẽ khàng. Còn đau không? Ta không cố ý. Nhưng lời của hắn bị ngắt quãng bởi người phụ nữ đứng bên cạnh. Nàng ta e dè tiến lên một bước, giọng nhỏ nhẹ. Tỷ chắc vẫn còn giận đúng không? Đánh muội cũng được, nhưng đừng trách phạt tạ lang của muội. Ta cau mày, cảm thấy sự phiền phức tăng lên. Ta không biết các ngươi là ai, đèn của ta bị đá, ta còn chưa tính sổ, các ngươi lại ở đây làm ồn. Người đàn ông họ Tạ kia dường như lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của chàng lại một lần nữa nhìn ta, giọng nói cẩn trọng và có chút run rẩy. Nàng thật sự mất trí nhớ rồi sao? Ta híp mắt lại, ánh nhìn sắc bén quét qua hắn. Trong lòng bỗng dấy lên sự cảnh giác. Dường như trước đây chúng ta đã từng quen biết, nhưng vì sao ta không thể nhớ ra? Đứa trẻ kia vẫn không chịu thôi, tiếp tục bĩu môi nói. Cha, bà ta chỉ đang giả vờ thôi. Lúc nào cũng giả vờ ngây ngô, rồi còn mang theo tỉ bùi đi thả đèn. Cha đừng để bị lừa nữa. Ta hít sâu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đứa trẻ, nhưng không nói gì, chỉ giữ thái độ cảnh giác trước mọi ánh nhìn đầy ác ý đang đổ dồn về phía mình. Nam nhân họ Tạ bước lên hai bước, mím chặt môi, giọng nói lạnh nhạt. Chỉ vì đưa Bùi Nương về phủ mà nàng làm loạn đến thế sao? Bùi Nương chẳng hề làm điều gì vượt quá giới hạn, nàng nên trở về đi. Trong lòng ta, chính thất duy nhất chỉ có nàng mà thôi. Ta hít sâu. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đứa trẻ, nhưng không nói gì, chỉ giữ thái độ cảnh giác trước mọi ánh nhìn đầy ác ý đang đổ dồn về phía mình. Ngươi nói gì vậy? Ta không quan tâm cái danh xưng chính thất vô nghĩa đó. Dù tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng ta lại có chút lo lắng. Dù miệng nói cứng, nhưng sâu trong lòng, ta cảm thấy có chút sợ hãi. Ta đưa tay đẩy Tạ Lăng đang chắn phía trước, nhưng rồi lại do dự, không biết mình nên chạy đi đâu. Đang lúc ta chần chừ, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Cúc cúc. Thôi Tàn xuất hiện, y phục trường bào của chàng tựa như được ánh đèn lồng tô điểm thêm sắc màu, trông cao quý và thanh nhã vô cùng. Chàng đứng ở đầu con hẻm, trong tay cầm một chiếc đèn hình cá chép, ánh sáng lung linh theo từng bước chân chàng tiến tới. 08. Như thể tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối, ta nhấc váy chạy về phía Thôi Tàn. Suýt chút nữa ta va vào chàng, nhưng Thôi Tàn đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy ta. Chàng khẽ cúi xuống, cánh tay vững vàng ôm ta, đồng thời nhét chiếc đèn cá chép vào tay ta. Giọng nói trầm thấp của chàng vang lên, dịu dàng trấn an. Đừng sợ, ta ở đây. Sau đó, Thôi Tàn ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm tựa như một hồ nước sâu, nhưng hàng lông mày lại hơi nhíu lại, mang theo sự nghiêm nghị. Tạ Lăng. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Ánh sáng từ vài chiếc đèn lồng phản chiếu trong đáy mắt Tạ Lăng, nhưng sự dịu dàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ điên cuồng, ánh mắt hắn cháy rực trong lửa giận. Gương mặt vốn tuấn tú nay vặn vẹo, mang theo vẻ dữ tợn và sát khí. Trong cơn tức giận, hắn đá văng những chiếc đèn còn lại bên chân, động tác thô bạo như muốn trút hết cơn phẫn nộ. Hắn nghiến răng, từng chữ như bật ra từ kẽ răng. Thôi Tàn, ngươi dám làm vậy trước mặt ta sao? Thôi Tàn, đối diện với cơn thịnh nộ, không hề nao núng. Chàng thậm chí còn khoanh tay, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, như thể không coi Tạ Lăng ra gì. Chàng chống nạnh, đứng chắn trước mặt ta, giọng nói pha chút khiêu khích. Sao nào? Chúng ta đôi bên tình nguyện, ngươi là gì mà xen vào? Thật đúng là quái vật. Tạ Lăng tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, ngón tay run rẩy chỉ vào Thôi Tàn, giọng nói gần như gào lên. Thôi ra các ngươi từ trước đến nay đã luôn tìm cách cản trở Tạ gia ta. Đừng tưởng ta không biết ý đồ của các ngươi. Ta khẽ kéo tay áo Thôi Tàn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ý nhị. Chàng định gây thù với hắn sao? Người như hắn, chỉ cần bỏ qua là được. Thôi Tàn mỉm cười. Giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Thủ đội trời chung mà nàng bảo ta bỏ qua sao? Đứa trẻ bên cạnh Tạ Lăng bắt đầu khóc lóc, tiếng hét chói tai vang lên. Cha, bà ta chỉ giả bệnh để lấy lòng cha thôi. Con đã nói từ lâu rồi mà cha không tin. Đứa trẻ kéo tay thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt đầy oán hận nhìn ta, rồi lớn tiếng. Còn tỉ bùi tốt hơn bà ta cả ngàn lần. Cha cho tỷ ấy đi thả đèn, nhưng bà ta lại ngăn cản. Đúng là đồ xấu xa. Thôi Tàn nhíu mày, khẽ cúi đầu nói với ta. Xem ra ta không chỉ cần bảo vệ nàng khỏi người lớn mà còn phải đối phó cả với lũ trẻ. Chàng khẽ vỗ nhẹ lên tay ta, ánh mắt đầy sự an ủi. Đừng lo, có ta ở đây rồi. Bà ta chẳng phải mẹ, cũng chẳng xứng làm mẹ. Đứa trẻ hét lớn. Gương mặt đỏ bừng, Thiếu nữ bên cạnh cảm thấy xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, chỉ dám len lén liếc nhìn Tạ Lăng. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng đưa tay, vờ như muốn che miệng đứa trẻ lại, nhưng động tác ấy đầy vẻ hời hợt, không chút nghiêm túc. Chàng khom người, nhặt lấy một chiếc đèn bị đá hỏng, không do dự ném thẳng về phía chiếc túi của đứa trẻ. Làm xong, chàng còn tiện tay nhặt thêm một mảnh vỡ khác, ném về phía Tạ Lăng. Thật đáng tiếc, tay chàng có vẻ đã lâu không luyện, cú ném chỉ trúng vào mặt đất gần chân Tạ Lăng, chứ không phải chính xác như ý định ban đầu. Tạ Lăng cúi người nhặt lên, trông giống như đang cầm một quả trứng chim, lúng túng mà không biết nên làm gì. Chàng nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, như muốn hỏi ta có hài lòng với hành động vừa rồi hay không. Ta khẽ cười, lòng không nhịn được mà thoáng cảm thấy thú vị. Đứa trẻ đứng đó, há hốc mồm nhìn thôi tàn, sau đó bật khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng cả con hẻm. Thôi tàn chẳng buồn để ý, nắm lấy tay ta, khẽ nháy mắt, đôi môi mấp máy như đang nói. Đi thôi, đừng để lãng phí thời gian vì những kẻ chẳng đáng. Chúng ta rời khỏi đó, tà váy của ta và vạt áo bào của chàng nhẹ nhàng lướt qua nhau, hòa vào ánh đèn lung linh trong đêm. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, những tàn lửa chậm chậm rơi xuống tựa như cánh hoa, hòa vào dòng người đông đúc. Đứng bên nhau, chúng ta cùng ngước nhìn hàng ngàn chiếc đèn hoa đang sáng rực lướt qua, bầu trời như đang giang tay đón lấy ánh sáng ấy, dìu dắt chúng bay lên cao. Thôi tàn khẽ cúi người, đưa cho ta một chiếc châm ngọc. Chiếc châm tinh xảo, được chạm khắc từ loại ngọc tốt nhất, rõ ràng không phải vật tầm thường. Chàng khẽ nói, giọng điềm tĩnh nhưng ấm áp. Cái này hợp với nàng. Nhận lấy, coi như quà để ghi nhớ đêm nay. Cái gì đây? Ta hỏi, nhưng lời vừa thốt ra đã dừng lại giữa chừng. Đêm nay, đầu tiên chàng tặng ta đèn cá chép, giờ lại đưa châm ngọc. Chàng đang muốn ám chỉ điều gì? Là tín vật sao? Ta cụp mắt, cố gắng tránh ánh nhìn thâm trầm của chàng. Khẽ mím môi, ta đưa một chiếc khăn tay ra, giọng nói mang theo chút lảng tránh. Đa tạ, nhưng chuyện này, e rằng không hợp lễ nghĩa. Dù trong lòng xấu hổ, ta vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng, nhưng cũng chẳng thể từ chối. Chiếc khăn tay tinh tế gấp lại gọn gàng, viền thêu những cành đậu khấu mềm mại. Một góc khăn, đường thêu hiện lên rõ ràng một cái tên, chính là tên của ta. Ánh mắt thôi tàn thoáng động, dường như một mảnh ký ức nào đó trong tâm trí cả hai đồng thời được gợi lại. Ngày đó, hai chúng ta đứng bên bờ suối, làn nước trong vắt lững lờ trôi. Gió thổi qua khe núi, từng cơn mang theo hương cỏ dại. Chàng cẩn thận ngồi xuống, khẽ thổi từng nét chữ trên chiếc khăn tay, như sợ làm nhòe. Ta, vì không có gì làm, nghịch chân dưới làn nước xanh biếc, đá tung lên những tia nước nhỏ, làm ướt cả gấu váy. Nhưng thôi tàn chẳng để tâm đến điều đó, ánh mắt chàng chăm chú dừng lại trên một trang sách trong tay, không thèm liếc nhìn ta lấy một lần. Bỗng nhiên, trong lòng ta dấy lên một chút nghịch ngợm. Ta nhặt một nhánh cỏ dưới đất, nhúng đầu nhánh cỏ vào mực, rồi bất ngờ từ phía sau di nhánh cỏ ấy vào gáy của thôi tàn. Nàng làm gì vậy? Chàng quay đầu lại, ánh mắt trầm lặng như phủ một tầng mây, khóe môi chàng khẽ nhếch lên một đường cong sắc nét, nhưng ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng khó tả. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, không hiểu vì sao ta lại bất giác cúi người xuống, chạm nhẹ lên má của chàng một nụ hôn khẽ tựa như bông liễu bay lượn trong gió. Thôi tàn giật mình, ánh mắt bỗng lóe lên tia kinh ngạc. Gương mặt chàng thoáng ửng đỏ, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt bình tĩnh đã trở lại. Chàng chỉ lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời nào. Sự trầm lặng trong đôi mắt ấy bỗng khiến ta cảm thấy bối rối. Một cơn sóng xấu hổ và hối hận dâng lên, ta lắp bắp nói. Trong sách kể, khi người ta hôn, sẽ như vậy sao? Ta chỉ thử xem cảm giác thế nào thôi. Lời vừa dứt, thôi tàn thoáng sững lại, đôi mắt khẽ híp lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại mang theo ý vị khó dò. Thử cái gì? Ta bật cười, không trả lời, chỉ quay người nhặt một cành cỏ khác, nghịch ngợm quệt lên làn nước, tạo nên từng vòng sóng lan tỏa, nhưng trong lòng lại thấp thỏm với ánh mắt của chàng đang dõi theo mình. Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ và khó nói giữa hai người. Nhưng Thôi Tàn lại bất ngờ nắm lấy vai ta, cúi xuống và đặt lên môi ta một nụ hôn sâu đầy mê đắm. Đôi môi chàng bao phủ lấy môi ta, mang theo sự dịu dàng nhưng lại có chút mạnh mẽ, từng chút chiếm trọn. Giữa nụ hôn, tiếng nói của chàng vang lên, thấp thoáng như một cơn gió nhẹ. Như vậy mới là thật sự. Sau đó, chàng lùi lại, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm. Chàng lấy ra một miếng ngọc bội, cùng với chiếc khăn tay đã được thêu tinh xảo, nhẹ nhàng đặt vào tay ta. Chàng dùng giọng điệu dịu dàng nhưng kiên định nói. Đợi nàng thêu xong chiếc khăn tay, ta sẽ tới cầu thân. Thế nhưng, chuyện sau đó thì sao? Mọi thứ như bị che lấp bởi một lớp màn mờ ảo, ta không còn nhớ rõ. Lời hứa ấy, cùng với chiếc khăn thêu, cuối cùng lại kéo dài mãi đến hôm nay, chỉ vừa được trao lại vào đêm nay. Chuyện đã trễ như vậy, rốt cuộc vì điều gì? Vết thương cũ trên trán lại bắt đầu đau nhức, cảm giác đau đớn như muốn xé toạc tâm trí ta. Thôi Tàn vội vàng đỡ lấy ta, nhưng ta lại đẩy chàng ra, đôi tay lạnh lẽo chặn lấy bờ vai chàng. Từng giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra, rơi xuống không ngừng, nỗi đau dồn nén khiến ta gần như nghẹn ngào, giọng run rẩy bật ra. Ta đã gả đi rồi, đúng không? Lời nói của ta tựa như một cú đấm mạnh vào lồng ngực của Thôi Tàn. Gương mặt chàng thoáng chốc trở nên tái nhợt, ánh mắt hiện lên nỗi đau khó giấu. Không nói lời nào, chàng chỉ ôm lấy ta vào lòng, siết chặt như sợ mất đi. Ta không dãy rủa, chỉ cảm nhận sự đau đớn đang dần bóp nghẹt tim mình, cùng những giọt nước mắt giá lạnh lan dài trên cổ. Hơi thở của chàng khẽ run rẩy, như bị nỗi đau bóp nghẹt, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào mơ hồ. Dù thế nào, ta sẽ đón nàng trở lại. Giọng của Thôi Tàn khẽ vang lên, dịu dàng nhưng mang theo nỗi nghẹn ngào, tựa như một lời thì thầm. Ta chỉ mong nàng vẫn là cúc cúc của ta. Trong ánh mắt chàng, có sự dịu dàng vô hạn nhưng cũng chất chứa biết bao đau khổ. Những lời nói ấy như cắt sâu vào lòng ta, khiến ta không biết phải đối diện ra sao. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn lồng xung quanh. Cảm giác như mọi âm thanh khác đều bị gạt bỏ, chỉ còn lại chàng và những lời nói ấy, vang vọng mãi trong tâm trí ta.